vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Và bây giờ Hòa Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện có ý nghĩa trong một loạt những cái chủ đề mà Hòa Tĩnh nêu lên, đó là cái chủ đề người Việt thay đổi sau 75 như thế nào. Thì ngày hôm nay có một cái tên cũng rất là hay, cái bài viết này được mang tên là Người Việt Xấu Xí, tác giả là Nguyễn Tròn. Xin được mời quý vị cùng đến với cái bài của Nguyễn Tròn sau đây. Người Trung Quốc Xấu Xí là một cái tên của một cái cuốn sách nổi tiếng của tác giả là Bá Dương đã được dịch ra Việt ngữ với cái tựa đề tương tự như là Người Việt Xấu Xí, tác giả là Nguyễn Tròn, đã cho thấy thêm cái cách nhìn riêng của ông ta. Tác giả cho biết ông sinh năm 1953 tại Việt Nam, là cử nhân khoa học tại Đại học Khoa học Sài Gòn, không làm việc cho nhà cầm quyền cộng sản ngày nào, mặc dù được bổ nhiệm sau khi tốt nghiệp đại học, là thuyền nhân tị nạn cộng sản tại Mã Lai năm 1979, định cư tại Orange County, California từ năm 79, năm 1979 cho đến nay. Ông tốt nghiệp AS Computer Technology tốt nghiệp nhiều cấp bằng khác, và đã làm việc hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, trong đó gần 18 năm cho các hãng quốc phòng của Hoa Kỳ, tham dự liên tục những cái cuộc đấu tranh đòi hỏi tự do dân chủ cho Việt Nam từ khi đặt chân đến đệ tam quốc gia cho tới nay. Và mời quý vị đến với cái bài được mang tên Người Việt Xấu Xí, tác giả của Nguyễn Tròn. Dân tộc Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Người Việt Nam ta thông minh, cần cù, chân thật và giàu lòng nhân ái. Đàn ông Việt Nam thì luôn lấy ngũ thường. Ngũ thường tức là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính để mà làm phương châm trong cái cuộc sống. Đàn bà Việt Nam thì xinh đẹp, hiền lành trong xã hội, đảm đang trong gia đình, chung thủy với chồng, luôn luôn lo lắng cho con cái, vượng phu ích tử, luôn lấy tứ đức, công dung ngôn hạnh để mà làm gương sáng. Nhưng ngoài những cái điều phải gọi là những điều tốt đẹp trên, trong quốc văn giáo khoa thư mà ta gọi là cái bản chất của dân tộc, trong cái đời sống hàng ngày có những điều không tốt mà ta tạm gọi là hiện tượng, mà phải gọi là hiện tượng lẻ tẻ. Có thể chúng ta kể vài cái tính xấu của chúng ta, đặc biệt là trong 1.300.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ như sau. Đi trễ, về sớm. Vâng, người Việt có cái tật đáng yêu đó là đi trễ, nhưng mà lại về rất là sớm lắm. Ngay khi mà qua Mỹ thì vẫn không sao mà đổi được. Cái việc này không nói nhiều thì ai cũng hiểu hết. Hình như đi trễ mới tỏ ra là một cái nhân vật quan trọng, còn đi đúng giờ là bị người khác coi thường, phải không thưa quý vị? Rồi tiếp theo đó là trong cái ngày đám cưới của bản thân cái người viết thì cũng đã tự nhủ là nhất định phải khai mạc đúng giờ, nhưng mà cuối cùng thì cũng chẳng làm gì được cả. Không lẽ bắt đầu khi mà chỉ mới có 5-10 người mà lại toàn là người nhà? Thôi đành phải cuốn theo chiều gió vậy. Có lần đi dự đám cưới, trong thiệp mời ghi là 6 giờ nhưng mà tới 7 giờ 30 mới bắt đầu. Vậy mà 8 giờ 30 có người mới đến đã làm khốn khổ cho gia chủ. Và cuối cùng 2-3 người đến trễ ngồi một bàn mới. Đó, rồi gia chủ thì tay bắt mặt mừng nhưng mà trong lòng thì cũng rầu rĩ. Bởi vì chỉ có 2-3 người mà ngồi một bàn nhưng mà nhà hàng vẫn tính tiền nguyên bàn đó là 10 người. Đó. Bây giờ nói về cái chuyện là về sớm. Thông thường thì đám cưới đến khi mà bắt đầu cắt bánh làng sao quý vị, người ta đã lục đục người ta đi ra về. Do đó đến cái vụ mà chào bàn, tức là để mà thâu tiền mừng, đó, mở ngoặc đóng mặt, tác giả để thâu tiền mừng á, thì càng ngày nó lại càng sớm nữa. Bởi vì làm trễ quá thì người ta về hết ra. Đó, cái người viết thấy nhiều lần như vậy. Có người ăn được vài món thì vội đứng dậy, bắt tay bắt chân rồi vơi với ra về, chẳng để lại tí gì cho cô dâu chú rể gọi là tiền mừng, hay hoặc nói trắng ra đó là trả tiền cái phần của mình ăn. Rồi trong các đại nhạc hội thì sao? Vừa mới loan báo cái bài chót chấm dứt chương trình đó là sao? Người ta lục tục, người ta đứng dậy, người ta đi ra về. Còn trong các cuộc hội thảo hoặc là thuyết trình còn thảm thương hơn vậy nữa. Thông thường thì mới có nửa chương trình là phòng thấy vắng hẳn rồi. Mặc dù trước đó thì không đủ ghế ngồi. Khó có một cái cuộc hội thảo nào của người Việt mà cả số người còn lại còn ngồi lại cho đến cuối chương trình bằng cái lúc bắt đầu khai mạc lắm. Trong khi đó thì các cuộc hội thảo của Hoa Kỳ thì số người bỏ về nửa chừng khá là ít nha. Rồi, còn một cái việc này nữa đó là tưng bừng khai trương rồi âm thầm ba chấm đóng cửa. Cái hiện tượng này không phải là chỉ xảy ra cho thương mại người Việt mà ngay cả các thương mại Hoa Kỳ cũng vậy. Tuy nhiên, cái ý của người viết trong cái phần này đó là những cái cửa hàng mới bắt đầu thì làm ăn đàng hoàng, sạch sẽ, nhưng mà bắt đầu mà đông khách thì bắt đầu lại lòi ra cái chứng gọi là bê bối, giảm cái phẩm chất hay hoặc là số lượng của món hàng xuống và cuối cùng là dẹp tiệm thôi. Các cửa hàng siêu thị của người Việt mới mở cửa thì trông thật là khang trang, trông thật là sạch sẽ, thơm tho. Nhưng ít lâu sau, bắt đầu có mùi, nhất là ở trong cái quầy thịt. Và ngược lại, trong các supermarket của Hoa Kỳ thì cái chỗ quầy thịt thì hoàn toàn nó lại không có mùi, mặc dù tiệm đã mở cửa hơn chục năm. Nhưng mà thật ra thì cũng khó trách những cái chủ tiệm người Việt Nam bởi vì bán quá rẻ so với chợ Hoa Kỳ và lại cạnh tranh nhau rất là nhiều. Trong phần này thì cũng kể đến cái nạn quen biết cho nên chặt thật là đẹp. Người viết cũng là nạn nhân bởi một cái dịch vụ của vợ của một người bạn thân. Cứ nghĩ là đi đâu cũng vậy thôi. Tới chỗ bạn bè không có rẻ hơn thì cũng bằng cái người ngoài đó. Thành ra cứ làm không có hỏi tiền bạc gì cả và cuối cùng thì bị một cái bố không phải tẩn đến già mà là tẩn đến kiếp sau luôn đó. Cũng không nỡ nói cho bạn biết vì ngại ngùng cái việc mà tiền bạc làm mất cái tình bạn bè. Vậy mà anh bạn tốt bụng vẫn thỉnh thoảng nói cứ lại bà xã tao lo cho ha. Người viết đành cười trừ bởi vì không muốn làm bạn mình ngượng cũng như là mất lòng bạn bè. Tiếp theo chúng tôi muốn nói về cái tinh thần vọng ngoại. Đó. Ai cũng biết chủ nghĩa cộng sản là xấu xa, cần phải có một cái tự do dân chủ cho nhân dân trong nước Việt Nam. Khi người viết có dịp đàm đạo với nhiều người Việt thì thấy khá nhiều người có chung một cái lập luận về cái chuyện đất nước. Chỉ một số không nhiều thôi, nhưng mà cũng không có ít nha, là hu khe thì không bàn đến được ở đây ngang. Có khá nhiều vị có một cái tâm trạng chờ đợi. Wait and see. Chờ đợi cái gì? Chờ Mỹ bật đèn xanh thì mình mới nghĩ là mình phải làm gì tiếp chứ. Tất cả đều mang chuyện các tổ chức đấu tranh quen mặt biết tin xưa nay đều không thành công bởi vì chưa cho phép của tụi Mỹ. Đó phải chăng đó là cái tinh thần vọng ngoại. Cái việc nước mình mà mình không làm mà mình phải chờ người ngoài bảo mình làm thì mới làm sao? Hả? Thì mới làm là sao? Người biết cũng thường nghe rất là nhiều những cái vị người Việt khoe không bao giờ mà đọc sách báo Việt Nam, đọc báo Mỹ hoặc là coi TV của đài CNN là đủ hết tin tức rồi. Nhưng mà có một cái khám phá mới của người viết mà trước nay chưa hề ai nói đến, đó là trong những cái vị mà khoe không bao giờ mà thèm đọc sách báo Việt Nam đến đều trả lời rất là thích ăn phở và ăn thường xuyên. Chưa một vị nào nói là khoái ăn hamburger hoặc là Taco Bell là đủ rồi cả đâu. Đó. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tại các tiểu bang đông người Việt không ai mà không nghe những cái lời than phiền về các hội hè cũng như là cộng đồng người Việt tại đây cả. Nào là cộng đồng chúng ta không biết đoàn kết, ai cũng muốn làm chủ tịch cả. Nào là không biết đi vào mainstream, tức là xã hội dòng chính của Hoa Kỳ. Nhiều người được hỏi là tại sao ai cũng thấy những cái điều không tốt nhưng mà không ai dám đứng lên làm cái gì đó để mà thay đổi cho tốt hơn. Thì 90% đều đưa ra câu trả lời tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ ra để mà làm chuẩn. Người biết không hiểu người xưa khi mà biết câu đó phải cùng cái ý nghĩ như những cái người ngày nay nghĩ hay không? Thực sự mà nói, nếu mà chúng ta theo cái câu đó thì mới thực hành có một nửa câu, đó là xuống lỗ rồi thì làm sao mà trị quốc, chứ nói đến là cái vấn đề gọi là bình thiên hạ nữa. Xét một cách kỹ càng hơn nữa thì thế nào mới là gọi là tu thân xong hả? Mà đã gọi là ai tự coi mình là đã tu thân xong đâu, thì làm sao mà tề gia. Thế mà đa số người Việt mình rõ ràng là chưa tu thân mà đã tề gia rồi. Khối những nhân vật nổi tiếng trên thế giới, thân chưa tu xong, gia chưa tề đủ, nhưng mà bình thiên hạ rồi đó. Còn ngay trong nước Việt Nam nhỏ bé của mình thì cũng chẳng, và gọi là thì cũng có hằng hà sa số những anh hùng, những anh thư đó, thân chưa hẳn là đã tu được gia, cũng chưa tề xong mà đã trị quốc bình thiên hạ. Cụ Phan Bội Châu đã phó mặc gia đình cho cụ bà bôn ba khắp nơi trên thế giới để đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Nguyễn Thái Học không biết thân đã tu xong chưa, chứ nhưng mà chắc chắn là gia chưa tề gì cả mà cũng đứng lên để mà chiến đấu cho tổ quốc dân tộc vậy đó. Như vậy thì nếu mà muốn cái gì cũng tuyệt đối thì không bao giờ mà qua khỏi cái nấc thang gọi là tu thân đó. Muốn hiểu được cái ý nghĩ của cái người xưa thì phải hiểu được cái thuyết tương đối như vậy: tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Thân tu đến đó coi như xong rồi, vợ con nhà cửa đến đó coi như tạm đủ rồi, há gì không để lo cho việc nước việc dân được hả? Người viết có phải gọi là người viết có biết một cái vị xem chừng cũng chú ý đến những cái sinh hoạt của người Việt. Ông ta hăm he là sẽ ra hoạt động để mà thay đổi cho cái cộng đồng của chúng ta tốt hơn đó. Cả chục năm nay vẫn nghe bài ca con cá đó. Tôi có hỏi nhỏ chừng nào anh ra anh giúp cho cộng đồng một tay hay hoặc là sinh hoạt trong các hội đoàn này nọ kia. Ông ta nghe xong ông ta hứa hẹn để tôi thu xếp nhà cửa xong, vợ con đàng hoàng xong là tôi sẽ dấn thân hoạt động cho đồng bào của mình. Trả hết tiền nhà và con cái thành tài rồi thì mình có nhiều thì giờ sẽ hoạt động hết mình nhiều hơn. Tôi cũng đã nhẩm tính. Nhẩm tính chứ. Nếu mà chờ cho con cái ông ấy mà xong học trung học rồi sau đó học 4 năm đại học và trả xong cái nhà mới mua trên cái đồi Laguna Hill thì ông ta cũng vừa tròn 72 tuổi rồi. Có nhẽ lúc ấy ông ta chỉ còn chống gậy đến các hội trường tế hậu sự hay hoặc là ông ta chống gậy đến các hội tương tế hậu sự hay hoặc là các hội cao niên để hỏi chỗ mua thuốc tê thấp trong uống ngoài xoa chẳng hạn, hay hoặc là lúc đó sẽ dấn thân làm hội viên toàn thời gian trong những cái nursing home, tức là nhà dưỡng lão. Nếu ông còn may mắn khỏe mạnh chừng cái lúc đó tôi lại nghe bài ca con cá để tôi lo cho con cháu của con Thành, con trai út của tôi nó học hành xong xuôi sẽ hy sinh dấn thân hoạt động cho cộng đồng mình. Lúc đó chắc chắn ông ta khởi đầu cho cái ngày hoạt động bằng cái giấy chúc mừng 100 tuổi của Tổng thống Hoa Kỳ gửi cho mỗi công dân vào ngày sinh nhật thứ 100. Các ông cố vấn tối cao á, tôi nhiều lần tôi mời những cái người quen tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, ngay cả những cái sinh hoạt không dính dáng phe nhóm đẳng phái như là du ca, như là tôn giáo, như là thiện nguyện xã hội, nhưng mà rất nhiều người chỉ nhận lời làm cố vấn thôi. Thật ra trong cái quốc văn giáo khoa thư nói là người Việt mình thông minh cũng đúng hả? Tôi thầm nghĩ không lẽ những cái người mà ngồi nhà không bao giờ làm gì trong cái xã hội Việt Nam tị nạn cộng sản nhỏ bé này lại thông minh hơn và biết nhiều hơn những cái người hằng sinh hoạt từ năm này sang năm nọ hay sao vậy? Vậy thì cố vấn làm gì? Cố vấn thì làm gì? Không lẽ mỗi khi mà cần xin cái giấy phép của City để mà làm gì thì phải cần cố vấn đến để mà đề hỏi City Hall nằm đâu hả? Mỗi khi mà cần làm banner thì chạy lại hỏi ông cố vấn, hỏi cái tiệm banner ở đâu hả? Các ông ấy chẳng quen biết ai cả, chẳng hiểu thủ tục hành chính gì cả, thì cố vấn là cố vấn cái gì? Tôi cũng có một anh bạn cũ thường khoe từng làm cố vấn cho nhiều tổ chức. Có lần tôi hỏi thử làm sao mà có tiền để sinh hoạt ở trong hội đoàn, ông cố vấn của tôi cũng đã phán muốn có tiền thì phải gây quỹ. Tôi rất vô vàng cảm ơn cái lời cố vấn trên, bởi vì trước nay tôi cứ ngỡ là hội đoàn cần tiền thì cứ cầm súng vào ngân hàng chứ. Sau đó tôi hỏi gây quỹ bằng cách nào thì ông cố vấn ông phán là việc làm cơm gây quỹ đi, làm báo đăng quảng cáo hay hoặc là mở đại nhạc hội đi. Tôi nhớ ông cố vấn bán vé cơm gây quỹ, vé đại nhạc hội hoặc là đi xin quảng cáo để mà in báo, nhưng mà ông cố vấn nói là ông chỉ giúp đỡ cái idea thôi, còn các việc khác thì ông bận lắm. Ôi trời ơi trời, ông cố vấn ơi, con đã trải qua mấy chục vụ đó từ thuở tám kiếp nào rồi, đến làm cơm gây quỹ thì năn nỉ bán vé muốn gãy cái lưỡi, không phải lúc nào cũng thành công, nhiều khi lại huề vốn đã mừng húng rồi, nhưng mà có khi cũng lỗ, bởi vì nhiều nhà hàng bắt là phải đặt trước cái số bàn nhất định, không đi đủ cũng phải trả tiền, bạn nào mà không ăn thì bỏ hộp mang về nhà. Bây giờ mà làm cơm gây quỹ không còn 10 món như cái đám cưới nữa, làm 10 món thì lỗ là cái chắc rồi. Nhiều khi ngó cái số bàn tưởng lời, nhưng mà khi thu tiền thì lại sẽ lỗ, bởi vì người Việt Nam không có chịu ngồi chung cho đủ 10 người, có bạn chỉ có 4-5 người vì để dành cho người quen không bao giờ tới đó. Ban tổ chức cũng phải trả tiền nguyên cái bàn, dù là chỉ có 4-5 người ngồi trên một cái bàn đó mà thôi. Còn tổ chức đại nhạc hội thì còn phiêu lưu hơn nữa, lỗ lã là cái chuyện thường tình thôi. Tôi biết tổng tông ông cố vấn của tôi chưa làm gì bao giờ, nhưng mà ông khôn, gọi là ông khôn quá à. Chỉ nhận làm cố vấn nhưng mà không nhận những cái công việc mà ông cố vấn người khác làm, như là đi lấy quảng cáo, đi bán vé vân vân. Có lần làm cơm gây quỹ, cô mang vé lại mời ông mua, nhưng mà ông cố vấn không có chịu mua. Đúng là khôn như ông cố vấn vậy đó, khôn như thế mới là cố vấn được chứ. Support của các ngài giám đốc, giám GD thưa quý vị, cái chữ support của các ngài giám đốc không sai chính tả đâu được, nhưng mà không có dám làm này. Cứ ra đi, tôi sẽ support hết mình mà, cứ ra đi, yên chí tôi sẽ vận động tối đa để yểm trợ ông mà, cứ ra đi, tôi sẽ đứng đằng sau yểm trợ, thì có lợi hơn là chính thức ra mặt hả? Ông đừng có ngại, mình ngay thẳng, mình làm việc chung cho đồng bào, có chính nghĩa, không có sợ ai cả đâu, cây ngay không có sợ chết đứng đâu. Nhưng mà chỉ tuần sau, người viết được hân hạnh nghe cái vị nói rằng là sẽ vận động tối đa và sẽ support hết mình, nói trong một cái bàn tiệc đám cưới cảnh sát ngay cái bàn người viết. Với những cái người mà ngồi chung bàn thì ôi cái bọn xôi thịt đó làm ba cái chuyện rùi bu. Tôi để sức để tôi về Việt Nam chơi cho nó sướng hơn cái phải không? Bây giờ nghe cái chữ support từ cái mấy vị Việt Nam nói thì tôi sợ lắm rồi. Gần 18 năm làm kỹ sư cho các hãng Mỹ ở tại đây, người biết hiểu được cái chữ support nghĩa là làm thợ vịn. Nhưng mà cái chữ support của một số người Việt thì cái nghĩa nó hoàn toàn khác. Cái chữ support của các vị này chỉ như là một cái bãi nước bọt thôi. Cái này hiểu theo cái nghĩa nào nó cũng đúng cả. Chỉ vài phút sau support sẽ tan thành mây khói. Sau đó thì nhà ai về nhà nấy thôi, không còn lưu luyến, không còn nhớ nhung gì cả trong đầu óc của mình. Nếu mà có làm tiệc ở nhà hàng để mà gây quỹ sinh hoạt cho đoàn thể thì được trả lời một câu đó là tiếc quá. Tại sao mà lại làm vào tối thứ sáu chứ, tại sao là không làm cuối tuần? Lúc đó thì ai cũng rảnh rang. Còn thứ sáu đi làm về mệt quá thì làm sao mà đi được. Nhưng mà nếu mà làm thứ bảy thì lại nghe những cái lời từ chối. Trời ơi trời, ngày thứ bảy này bận quá à, bà xã phải đi giữ đám cưới con cháu rồi, còn tôi thì mới làm overtime mới về. Ôi trời ơi, mệt muốn chết đi. Chắc thôi để lần sau nha. Tại sao không làm những ngày khác mà là làm cái thứ bảy này làm gì? Nếu mà làm ngày chủ nhật thì trời vẫn bị gọi. Trời ơi trời, sao lại làm ngày chủ nhật? Ai cũng bận lo chợ búa, lo sửa xe cổ, lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị cho con cái nó đi học rồi buổi sáng. Ngoài ra thì buổi sáng phải đi lễ nhà thờ, về mệt quá, phải nghỉ ngơi, lấy sức cái thứ hai đi cày nữa chứ. Thỉnh thoảng thì cũng nhận được một cái sự support theo hình thức khác nhau. Trời ơi, sao không biết sớm? Trời ơi, sao không cho biết sớm vậy? Còn có 10 ngày nữa làm sao tụi này planning được hả? Hôm đó đã nhận lời đi birthday con của thằng bạn rồi. Nhưng mà nếu mà lời sớm hơn thì được trả lời. Còn 3 tuần nữa mà lo cái gì? Chứ nào gần đến ngày thì ông phone cho tôi biết nha. Tụi này chắc chắn là sẽ tham dự nha. Chứ nói sớm, bọn này dễ quên lắm à nha. Qua mấy lần thấy ông trời bị gọi như vậy cho nên cũng không có dám mời nữa. Nhưng mà vẫn nghe trời ơi trời, sao mấy ông không có phone cho tôi một tiếng? Bọn này tuy rất là bận nhưng mà các sinh hoạt trong cộng đồng bọn này lúc nào cũng sẵn sàng support hết, hai tay hai chân luôn. Người biết chỉ còn có biết gật gù như ghi nhận cái sự support rất là vĩ đại đến từ cái đáy lòng của ông bạn này. Nhưng mà thực sự vẫn chưa hiểu được cái chữ support của cái ông bạn này là cái gì. Có lẽ đó là support, nhưng mà là support cho cái tinh thần. Ôi, bệnh tào lao. Người Việt tại vùng được gọi là cái thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại có lẽ dễ bị bệnh tào lao hơn là khi ở quê nhà. Khi người Việt vừa đặt chân đến cái xứ Hoa Kỳ này, được một người bạn cũ kể chuyện hoạt động trong cộng đồng của anh ta. Vừa nghe mà vừa khâm phục, vừa ngưỡng mộ mà lại vừa hãnh diện có một ông bạn đã hy sinh, đã dấn thân cho đồng bào tại cộng đồng này. Hơn 10 năm sau, người Việt có dịp tham dự trong các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam tại đây. Tuy không có nhiều nhưng mà cũng phải gọi là cũng không có ít, mới biết là ông bạn mình bị bệnh tào lao. Những gì mà ông bạn mình thuật lại thì một thằng bé lên 10 biết đọc chữ Việt cũng có thể lượm một tờ báo free và thêm một chút mắm muối, hành tỏi là thành một cái quá trình hoạt động chính trị. Thỉnh thoảng gặp lại ông bạn cũng vẫn kể theo cái điệu nhạc cũ. Người Việt cũng phải ngó thẳng mặt xem ông bạn mình có đang nói riểu hay không. Nhưng mà ông bạn vẫn thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng lại đâm chiêu lo lắng cho những sinh hoạt cộng đồng đang bị trở ngại khó khăn, cũng như những cái cuộc đấu tranh trong cái óc tưởng tượng với cộng sản của ông ta. Sợ chính trị. Một số cộng đồng người Việt có dị ứng với cái chữ chính trị, cho nên có một cái quan điểm đặc biệt về cái vấn đề này. Người Việt có anh bạn thường cho là tham gia vào các hoạt động của hội đoàn là một cái hình thức chính trị, ngay cả những cái hội đoàn như là hướng đạo, tôn giáo, ca nhạc, ái hữu xã hội và các trung tâm Việt ngữ vân vân. Chưa kể đến những cái hội đoàn đấu tranh đảng phái hoặc là hội đoàn chuyên môn, cái chữ chính trị dưới ánh mắt của anh ta đó là một cái gì xấu xa khủng khiếp, luôn luôn đi đôi với lại tham nhũng, tham công danh, bè đảng và sẽ kết thúc bằng lao tù, chết chóc, chiến tranh. Mỗi khi mà nghe đến cái hội hè là anh ta sợ giống là đi ngang qua một cái vùng bệnh dịch tả rồi đó. Tâm trạng này cũng không phải là ít trong cái cộng đồng người Việt Hoa Kỳ, nhất là trong những vùng mà có quá nhiều những người Việt cư ngụ như là California, Texas hay hoặc là Washington, phải không thưa quý vị? Rồi, thích tặng cái nón cho người khác. Trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại hình như có một cái mốt tặng nón free, tức là tặng miễn phí cho những người khách quan khác quan điểm, hay hoặc là nói nôm na đó là chụp cái nón cối hoặc là chụp mũ. Thế mà có hội hè đoàn thể khác nhau là có một cái màn gọi là đội nón cối cho nhau. Chả trách nào Việt Kiều về nước đi tìm nón cối và dép râu để coi nó thế nào mà tìm mãi mà cũng chẳng ra. Bây giờ Việt Cộng nó toàn, nó lái xe Mercedes cho nên không cần cái nón cối nữa đâu. Mấy triệu cái nón cối cũ bèn xuất cảng ra ngoại quốc, nhất là Paris, California, Texas. Thành ra chúng ta tha hồ, chúng ta tặng nón cối cho nhau hả? Ai ra ngoài làm cũng có được cái nón cối. Chỉ những người nằm nhà là không được phát cái nón cối free thôi. Đến năm 2000, cả thế giới đón mừng thiên niên kỷ mới. Cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản tại hải ngoại chắc cũng đã có, cũng đổi mốt về cái kiểu nón rồi. Bây giờ mốt nón cối xưa rồi, cộng đồng chúng ta dùng cái nón mốt mũ mới nữa, đó là cái kiểu mũ mặt trận đó. Anh không theo phe tôi, tức là anh là theo phe mặt trận. Năm ngoái anh theo tôi thì anh không phải là mặt trận. Năm nay anh không chơi với tụi tôi nữa, tức là anh theo mặt trận. Năm trước chị không theo tôi, tức là chị là mặt trận. Năm nay chị theo tôi, tức là chị không phải là mặt trận. Bây giờ đi đâu cũng thấy người cũng mặt trận, khiến cho người dân bình thường cũng bị tẩu hỏa nhập ma, khiến cho chị bạn hỏi, ủa mặt trận giải phóng miền Nam của Nguyễn Thị Bình nó qua tới Mỹ hoạt động hồi nào vậy? Những điều kể trên chẳng phải là cá biệt mà chúng ta cũng thấy thông thường trong người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại. Người Việt Nam vẫn là một dân tộc anh dũng, thông minh và nhân hậu. Biết rồi, khổ lắm. Nói mãi.